Đừng bao giờ để ai đó ngược đãi bạn chỉ vì bạn yêu họ. Never là đừng bao giờ. Let là để. Someone là ai đó. Mistreat tức là ngược đãi. You là bạn. Just chỉ because vì. You bạn. Love yêu them họ. Never let someone mistreat you just because you love them. Đó. Đừng bao giờ để ai đó ngược đãi bạn chỉ vì bạn yêu họ. Trước này chúng tôi có nói một cái ý là gì? Là mình không cho phép bất cứ ai làm mình đau khổ. Và mình cũng không được phép làm người khác khổ đau. Trước đây khi trong các bài thuyết pháp chúng tôi có nói cái ý này. Hôm nay gặp được cái bài học này thì chúng tôi thấy nó cùng một cái suy nghĩ, cùng một tần số, cùng một tư tưởng. Mình không cho phép bất cứ ai làm cho mình đau khổ. Họ không được phép chuyện đó. Và mình cũng không được phép làm người khác khổ đau. Bài học này là đừng để bất cứ ai ngược đãi mình chỉ vì mình yêu họ. Cho nên chúng tôi thường nói là tiễn vong là nghĩa là vậy đó. Tiễn vong tức là không xứng đáng để mình giữ cái vong này lại. Thì cái vong này nó hết linh rồi. Tôi nói thầy pháp nào âm binh đó. Mà mình là thầy pháp thì phải điều khiển âm binh được. Nhưng mà thầy pháp mà không điều khiển âm binh được thì âm binh này đâu có xài được nữa. Nên thầy pháp nào âm binh đó, tức là có một số âm binh nó theo một số thầy pháp. Mình là có duyên ấy, mình nói rồi mới nghe chứ. Còn mình không có duyên mình nói rồi đâu có nghe. Mà không nghe nó còn quan trái nữa. Giáo đa thành oán mà gáo tra dài cán. Đúng không? Gáo mà tra thì nên cán nó dài. Mà giáo mà đa mà dạy mình nhiều, đa là nhiều. Túc đủ đa nhiều, ái yêu tắng ghét. Chứ bây giờ học chữ Hán này vậy đó. Đa, giáo đa tức là dạy nhiều. Thành oán là oán thù. Đó. Cho nên là có nhiều khi là không có giáo, không có dạy, làm thinh luôn. Bỏ. Mà trong kinh Đức Phật này cũng dạy là có bốn loại ngựa, dạy bốn loại ngựa. Có ngựa mà nó không có nghe, thôi bỏ luôn. Dạy đệ tử cũng vậy. Chứ đừng nói mình đệ tử rồi mình ông thầy bắt buộc phải dạy. Ông cũng có trách nhiệm đó. Mình là thầy của mình mà. Nhưng Đức Phật này dạy khi Như Lai nhập chức Niết Bàn thì các tỳ kheo lấy chánh pháp làm thầy. Lấy cái sự tu hành của mình làm thầy của mình. Lấy giới định tuệ làm thầy. Chứ không thể nói mà đây là thầy của mình. Rồi trách móc là đem con bỏ chợ. Đó. Cho nên là cái bài học này rất hay. Cho nên là những người nào mà họ không có duyên với mình. Họ bạc đãi mình. Họ không nghe lời mình thì thôi. Cắt đứt. Không bận tâm. Mà cũng đừng sợ trách nhiệm. Trách nhiệm là mình nói là giáo bất nghiêm sư chỉ đọa. Nếu mình dạy không đệ tử, mình không dạy không nghiêm là ông thầy bị đọa. Bốn đường ác đạo, sao nữa? Nghiệp đen kết quả đen, người nào tạo nghiệp đen thì người đó bị quả đen. Người tạo nghiệp trắng được quả trắng, ông thầy cũng đâu tạo nghiệp đen đâu mà bị đọa. Thì những đệ tử nào tạo nghiệp đen thì đệ tử đó bị đọa. Như thầy Bạc Đa bị đọa chứ Đức Phật đâu có bị đọa. Tôi nói cái điều này để ý là tại sao mà nhiều khi đến đây tu mà gặp ông sư trụ trì chùa này, ông sư cả này, ông cũng không có dạy mình nhiều. Thế vậy đó. Mà mình phải tự dạy mình. Thậm chí là ông sư cả ông dạy mà cũng có người đâu có chịu học đâu. Vậy đó. Ông lấy bây giờ đi vừa đi mà bỏ công sức ra học rồi, rồi soạn bài rồi, rồi vừa bỏ công sức ra dạy rồi giờ vừa bỏ công sức đi đi gào thét hả? Ông khùng hả? Đúng không? Đó, bây giờ nhớ. Đi gào thét để người ta đến học hả? Đúng không? Cho nên là câu này hay. Never let someone mistreat you just because you love them. Tức là đừng bao giờ để ai đó ngược đãi bạn. À, mấy người nào mà ngược đãi mình thì thôi bỏ đi. Bỏ của chạy lấy người nếu gì. Đúng không? Bỏ của chạy lấy người đi. Mà thật sự mình nói nha. Cháy nhà ra mà chuột giấu đầu lò đuôi. Nghĩa là gì? Ta ngược đãi mình mà mình không bỏ người ta được. Bởi vì mình bị dính mắc. Đúng không? Bị dính mắc. Lâu. Tức là bị yêu, bị ái. Bị dính mắc. Mà ái mà nó nhiều á. Thì nó nâng lên thành thủ. Thủ đó nắm giữ. Đệ tử của tôi. Đúng không? Sư phụ của tôi. Chồng của tôi, vợ của tôi, chùa của tôi. Thì khi mình nói là của tôi tức là thủ, ngã kiến thủ. Ngã kiến thủ, nó tứ thủ mà. À, tứ thủ. Trường hợp này là ngã kiến thủ. Chấp vào là e tăng má, cái này là của tôi, e so asmi. Cái này là tôi, e so me ta tí, cái này là linh hồn tự ngã của tôi. Nhân thưa quý vị đó, nhân Phật Pháp vi diệu. Và trí tuệ nó hoặc vô cùng thẩm thâm. Cho mình chỉ cần học một ít, một số lời dạy Đức Phật thôi, là trí tuệ của mình cũng được cải thiện luôn. À, ái mà nặng thành nó thủ. Cho nên người ta bực, ngược đãi mình cũng, mình lại không bỏ. Mình cũng chấp nhận khổ đau cho mình không bỏ người ta. Ngu tận cùng một số. Đúng không? Cái bài này hay dữ lắm. Cho nên tôi có cái, chúng tôi có lấy cái câu kinh Pháp Cú và liên hệ đó. 26, 22, 23, 24, 25, 26. Đó. Lát nữa chúng tôi sẽ nói về các câu kinh Pháp Cú này. Cái bài học này chúng tôi sẽ lật ngược cho mình thấy. Dán bài lật ngược. Nghĩa là gì? Nghĩa là tại sao mà người ta bạc đãi mình mà mình lại mình chấp nhận? Tại sao? Tại sao người ta bạc đãi mình chấp nhận quý vị? Nhưng khi tâm sân nó xuất hiện ấy, là bóng tối nó xuất hiện. Bóng tối xuất hiện ánh sáng nó không có. Ánh sáng không có thì sợ giảng bại. Tức là trí tuệ nó không có, minh sanh vô minh diệt. Ánh sáng sanh bóng tối diệt. Mà bóng tối nó xuất hiện thì làm sao mà có trí tuệ để mà tiếp cái đoạn pháp này được, đúng không? Còn nếu đọc chép thì thôi dễ rồi. Nhưng mà để tìm ra cái những viên ngọc quý trong cái đoạn pháp này thì nó đòi mình phải tập trung và phải có trí tuệ. À, đặc biệt là trí tư. À, liên hệ với cái ứng dụng hàng ngày. Đó. Thì thưa quý vị, là gì? Đó là nên kêu mình mà. Never let someone. Đừng bao giờ để bất cứ ai. Someone là bất cứ người nào. Anyone hoặc someone cũng được. Mistreat you. Ngược đãi bạn. Đấy. Chứ nếu mà cái gì đến đây tu mà gặp một sư cả này ông ngược đãi cái gì thì cái gì lo mà bay đi. Lo mà kiếm tiền mua giấy bay mà đi về nhà đi. Về chỗ khác ở. Chứ ta ngược đãi mình ở đằng chí. Đúng không? Hoặc là mình lên xe qua mình về nhà chồng. Rồi cuối cùng là bị chồng nó ngược đãi. Nó lợi dụng mình. Đúng không? Nó thỏa mãn cái dục vọng của nó. Rồi nó hết thỏa mãn rồi. Cái nó ngược đãi mình thì nó mình chạy chứ. Ngu gì mà ở lại. Đúng không? Ngược lại với người vợ cũng vậy. À, sư phụ cũng vậy, đệ tử cũng vậy. Bây giờ sư phụ ông nhận mình vô đây, mục đích ông để ông khai thác cái sức lao động của mình. Ông bắt mình làm hết chuyện này, làm qua chuyện khác, làm qua chuyện nọ, để chùa tươi đẹp lên, để ông được tên tuổi với mọi người, danh tiếng với mọi người. À, thì ông tức là ông ngược đãi mình rồi, đúng không? Thì trường hợp này là phải bỏ thôi. À, chứ ông đi không thể ở lại với ông sư phụ này được. Đó, nên tôi khuyên quý vị bỏ tôi đi. À, vậy đó. Bỏ ai mà bỏ tôi mừng cái lắm. Ừ. Tay tăng ăn mừng luôn á. Chứ đừng có trách móc, đừng trách móc. Mà phải bỏ, chứ không trách móc. Ý là vậy đó. Ở đây tôi muốn khai thác cái gọi là cái dán bài lật ngửa ra để cho gì hiểu, chứ còn dán suông suông theo thì được rồi, dễ rồi đó. Nhưng mà lật ngược vấn đề lại và ứng dụng trong đời sống, à, để mình thay đổi được cái tâm mình. À, chứ còn bây giờ chúng ta ở đây mà chúng ta bị bạc đãi, ông sư cả này ông thương người này nhiều hơn, ông thương người kia nhiều hơn, ông còn quên lãng mình đi, là ông bạc đãi mình rồi. Thì lo mình đi kiếm ông sư cả khác chứ, đúng không? Thì ở đây làm chi? À. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Bây giờ ông sư cả này ông thay lòng đổi dạ rồi thì thôi bỏ vậy thôi. Ông gặp mình ông kia đi tu đi, rồi vô đây chùa đây có gì sư giúp đỡ cho, cuối cùng giúp đỡ người khác không à. Thấy không? Vậy đó. Nên trường hôm nay phải bỏ. Ông ngược đãi mistreat you, ngược đãi bạn rồi, nên bạn phải bỏ, không giữ làm chi. Và cái người này cũng vô duyên rồi, vô duyên với mình rồi thôi. À, đúng không? Mà tại sao người ta ngược đãi mình, cái gì mày hiểu chứ. Nên tự nhiên mình không hiểu, mình hiểu thì tự nhiên mình chấp nhận được, còn không hiểu không chấp nhận được. Bài 45 á, chuẩn bị học tới đó. Lesson 45, flowers. Flowers, những bông hoa. I want to be a flower. Tôi muốn trở thành một bông hoa in someone's life. À, trong cuộc đời của ai đó. Nhưng, I fear that, tôi sợ rằng, they will throw me away. Họ sẽ quăng bỏ tôi. The day, một ngày, I lose my presence. Tôi mất đi hương thơm. À. Bài này hay đó. Tôi muốn trở thành một bông hoa trong cuộc đời của ai đó. Nhưng tôi lo lắng rằng họ sẽ vứt bỏ tôi vào một ngày tôi mất đi hương thơm. Lo. Đương nhiên là mình mất đi hương thơm, mình thành rác, ta phải bỏ chứ. Không lẽ một bình bông để trước mặt cái bàn pháp này mà hết tháng này qua tháng kia, à, mà nó thành rác rồi mà để làm chi? Đúng không? Mình mất đi cái hương thơm rồi, thành rác rồi thì phải bỏ thôi. Chứ phải giữ cái giới hương, định hương, tuệ hương. Trước đây mình tới đây, mình trước đây mình mới tới cái thân khẩu ý mình thế nào đó, mình phải giữ cái đó. E thẹn nè, bẽn lẽn nè, e dè nè, đúng không? Cũng giống như một con gái mới về nhà chồng vậy đó. Chứ còn bây giờ ở thời gian là chửi mẹ chồng luôn thì ta phải bỏ thôi. Hiểu tôi nói gì không trời? Nên muốn người ta không bỏ mình phải giữ cái hương thơm của mình. Chứ còn chưa gì cái ở đâu từng cái nó hiện nguyên hình rồi. Làm sao người ta giữ mình gì? Đúng không? Trí tuệ cũng không rồi. À, chánh niệm cũng không có, giới hạnh cũng không, lòng vị tha cũng không có, đúng không? Chỉ dùng động từ tôi thét chứ không có động từ tôi ghi về. Tôi thét là lấy chứ không bao giờ mà ghi và cho, đúng không? Ở đây cái mấy năm trời không có khi nào mà làm phước lần nào hết, đúng không? Còn nếu ai mà đến đây mà ở trời hết ngày này làm phước tới ngày kia làm phước, bữa nay làm phước ngày mai làm phước, ngày mỗi trời ta giữ mình lại chứ. Bông hoa thơm mà ta bỏ ra được, đúng không? Có nhiều gì nói trời con không có tiền sư cả, con không có tiền, nhưng mà cháy nhà ra mặt chuột, Anh người đó đã lỡ mà có vô thường, có vô cốc trợ tiền không. Bỏ trên nóc cốc, bỏ nóc nhà. Rồi có nhiều gì chạy lên báo cáo sư cả. À, sư cả, con mới mất 30 triệu. Hỏi tiền cô để đâu? Cô để nóc nóc nhà. Không chịu đưa sư cả giữ làm chó. Đúng không? À, đây là ngân hàng SBC, ngân hàng siêu bủ chánh. 2% một tháng, ngân hàng này cao à. Ngân hàng này cao đó, 2% một tháng, ngân hàng ở ngoài đâu có không phải mấy à. Ngân hàng này tới 2%. Cương 100 triệu cái gì mỗi tháng lượm được 2 triệu à. Thế vậy đó. Không chịu gửi đây cho nó khỏe. Đi để nóc nhà cuối cùng rồi đó. Chuột nó cắn. Chuột mà hai chân á, nó tới nó cắn. Nó chạy lên mét xì cả mà bị rồi. Tôi bị rồi. Là bắt đền xì cả chứ. Nó xì cả mà ở đây không cho bảo vệ gì không. Để ăn trộm ăn cắp nó vô len lỏi rồi nó lấy. Có nó, hôm trước có một cô đó. Hai cô. Cửa qua cửa lại ngồi cái lên báo xì cả còn mất 30-40 triệu gì đó. Hỏi tiền cô để đâu mất. Nó còn để vậy vậy đó. Tiền thì phải để trong người qua cửa chứ ai. Cô gửi ngân hàng chứ. Làm sao để đó rồi mất rồi nó nói. Làm sao? Mà bình thường thấy nghèo khổ dữ lắm. À, giả dạng thường dân Nam Bộ. À, mà kia hồi mất tiền cái mất nói vậy đó. À, lên nói ông sư cả. Ông chửi cho ông mách mà về thôi chứ không làm gì rồi. À, đó. Nó có cố phải giữ. Giữ đừng cho mất. Mất rồi thôi, đừng có tiếc. Câu chuyện này hay lắm. Câu chuyện tiền thân của Đức Phật hay lắm. Ừ. Có của phải đáng mà giữ. Giữ mà đừng cho mất. Mất rồi thôi, đừng tiếc. Đúng không? Có một cái ông đó. Ông thợ săn, ông bắt được một con thú. Con thú nó nói giờ ông thả tôi ra đi. Rồi tôi sẽ nói cho ông một câu nói mà ông học cả đời này không hết. À, rồi nói sao? Cái con thú ông thợ săn này ông cũng tốt, tốt bụng ông thả. À, ông thả cái con thú nói à, có của phải giữ. Bắt được tôi mà ông thả là sao? Có của phải giữ. Mà giữ, cố gắng giữ đừng cho mất. Mà mất rồi đó thì đừng có tiếc. Tôi xin báo cho ông một cái thông tin quan trọng. Trong bụng tôi có một viên ngọc. Trời ông niệm tiếc dữ quá. Nếu ông bắt con thú này mẹ ông mổ ra, ông thấy cái viên ngọc là ông giống giàu rồi. Ông thành triệu phú, đại gia rồi. À, ông buồn. Ông buồn cái anh thú nói là ông nhớ lời nói tôi nói hay sao, có của mà ông không giữ, mà giữ rồi mà ông không giữ, ông để cho nó mất, mà mất rồi ông tiếc, mất thì đừng có tiếc nữa. Đó, bài học ngàn vàng đó, đúng không? Ông chứ thật sự trong bụng tôi đâu có viên ngọc nào đâu, tôi nói vậy thôi. Đó, câu chuyện tiền thân đó liên quan tới Đức Phật và những người. À, trong những tiền kiếp mà gặp Đức Phật, người tốt cũng có, người quan trái cũng có, người xấu cũng có, người bình thường cũng có. Tôi có cái tham vọng là tôi sẽ giảng kinh bổn sanh với cái góc nhìn là giảng kinh bổn sanh thuộc về văn học dân gian mà giảng ở cái trình độ đại học. Tại bởi vì mà lên đại học cái gì cũng phải học văn học dân gian, nhưng mà ta giảng ở góc độ là đại học chứ không phải giảng mức độ bình thường. Không phải kể câu chuyện mà từ câu chuyện đó mình học được cái gì nhưng mà từ giờ không có muốn 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 giảng được là phải soạn mà soạn thì không có từ giờ rồi thì giờ giảng cũng không có luôn không có từ giờ nó mà giảng nhiều thì nó mệt nó khổ vậy đó. Ừ. Cho nên quý vị mà ráng mà ở đây để mà chờ sung dụng Là sung rủng tức là chờ để mình hướng được cái trí tuệ. Trí tuệ của Tam Tạng Kinh Điển. Thông qua những người hướng dẫn cho mình, thông qua mình tự học chứ. Mình ở đây mình cũng có thời gian mình học chứ. Mình đọc, mình nghiên cứu chứ. Đúng không? Còn mình đi chỗ khác thì mình đâu có được thoải mái, thông thả như ở đây. Người ta chiếm thời gian mình hết rồi. Ta quản lý mình triệt để dữ lắm. Còn đây là mình tự mình quản lý mình là chính. Mà trừ những cái nào mà nó tệ quá thì trụ trì mới ra tay quản lý. Còn bình thường là quý vị tự quản lý cuộc đời quý vị. Đúng không? Đó. Cho nên là này, tôi muốn trở thành một bông hoa trong cuộc đời của ai đó. Nhưng tôi lo lắng rằng họ sẽ vứt bỏ tôi và một ngày tôi mất đi hương thơm. Câu này quá hay luôn. Tôi sẽ bỏ mình ngay. Nếu mình không có giá trị, mình là rác thì tôi giữ chi, tôi khùng thì tôi giữ mình. Đúng không? Còn nếu quý vị là hương thơm, giới hương, định hương, tuệ hương thì người ta giữ lại chứ. Người ta giữ mình không phải ta thương mình đâu. Mà ta giữ mình vì vô minh chuyên hành. Vô minh chuyên hành tức là người ta muốn giữ mình để cho cái chùa này nó có uy tín. Tiếng thơm nó gian ra. Mọi người mới đem gạo cơm tới đây cúng. Người ta giữ mình không phải ta thương mình đâu. Đừng nghĩ là ông sư cả này ông thương mình đúng không? Nếu quý vị mà có giới hương, định hương, tuệ hương thì ông sư cả này ông tìm mọi cách ông giữ quý vị lại. Để chi? Để cho cái chùa này nó tỏa hương thơ vậy thôi. À, hương chiên đàn, hương già la tuy thơm nhưng phải đứng xa kính nhường. Hương người đức hạnh mười phương, sông bay bốn cõi thiên dương ngạt ngào. Đúng đó. Cho nên là quý vị là hương thơm, gọi là presence, là người ta giữ cái gì lại thôi. Vì có trí tuệ, người ta giữ lại. Còn nếu ta ganh tị nè, bỏng sẻn nè, đầy nghiến nè, khó chịu nè. Người ta muốn mình đi ra khỏi cuộc đời của người ta. Muốn ra khỏi cái chùa của người ta. Mà người ta thương mình, thưa quý vị. Nhưng khi nào quý vị học cái khóa học về diệu pháp, về thập nhiện duyên á, thì mới hiểu được. Mới hiểu. Vì vô minh cho người ta mới cứu độ mình đó. Trừ Đức Phật, ngài không còn vô minh nữa. Vô minh chuyên hành. Mà hành đây có ba cái hành là phúc hành, phi phúc hành bất động hành. Phi phúc hành là bất thiện. Vì vô minh mà chúng ta làm hành động bất thiện. Vì vô minh mà chúng ta làm hành động thiện. Vì vô minh mà chúng ta làm những hành động mà nó liên quan tới thiền, là bất động hành. Thiền có thiền vô sắc giới á, chứ còn thiền sắc giới nó vẫn còn là phúc hành. Đó. Cho nên vì vô minh mà tôi tiếp độ quý vị đó, tôi nói thật vậy đó. Cho nên người ta, mình có hương thơm, thì người ta cố gắng ta giữ mình lại. Còn mất hương thơm rồi thôi, giống như rác rồi. Buộc lòng ta phải bỏ nó hôi đó. Có những cái rác mà nó hôi dữ lắm. Như vậy mua cơm tắm về nó còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, đúng không? Nó thơm. Nhưng mà để chừng 3 ngày coi, quăng cho lẹ. Thấy chưa? Thì cái cơm tắm nó có giá trị. Với điều kiện là nó tỏa được cái mùi thơm của nó. Cái vị ngon của nó. Nhưng khi mà nó tỏa ra, dòi bò lúc nhúc, ai mà giữ làm chi? Quý vị suy nghĩ đi. Đó. Bây giờ mình ở đây mà mình đầy nghiến, mình khó chịu, mình là trung tâm chia rẽ của vũ trụ thế giới này. Tự nhiên là người ta phải bỏ mình ngay. Ta sợ. Ta thấy ta sợ gì. Ta thấy mình ta sợ, ta chạy. Ta không muốn gần mình đâu. Tại mình thuộc cái đá nhiễm xạ rồi. Ở gần mà nó sanh ra chuyện, nhiều chuyện phiền toái lắm. Vì pháp lịch sự người ta không nói gì. Nhưng từ đấy lòng ta là ta muốn buông mình rồi, ta bỏ mình rồi. Cái bài này hay, nói chung là mấy cái bài Phật pháp chữa lành này quá hay luôn. 45 bài, chúng tôi soạn được là 47 bài rồi. nó có ngay khoảng chừng vài trăm bài đó, hay lắm. Mà trước khi chết tôi nhớ học cho hết vài trăm bài nha. Nên tôi uổng, uổng ghê lắm đó. Kính thưa quý vị, trở lại bài học hôm nay, đừng có khùng gì mà để cho người khác học được ngược đãi mình, bạc đãi mình, làm đau mình đau khổ, bỏ đi, nên bỏ đi quý vị. Dầu người đó là ai, bất cứ ai cũng phải bỏ, cha mẹ mình cũng, anh em mình, sư phụ mình, đệ tử mình, mà họ bạc đãi mình phải bỏ. Nhưng mà có những người họ làm mạng xã hội gì, khi tôi nói câu đó cái họ cắt lại, họ nói ông sư này, ông nói cha mẹ cũng phải bỏ, sư phụ cũng phải bỏ, giống như đồ mất dạy vậy đó. Hiểu tôi nói gì không trời? Tại vì tôi sợ dữ lắm, tôi nói mà tôi sợ, mà tại nếu tôi không nói thì nó không hết ý được, mà tôi nói tôi sợ người ta cắt người ta ghép vô. Rồi cuối cùng tôi nói ông sư này, ông thuyết pháp gì kỳ vậy, ông sư thuyết pháp gì mà kêu bỏ cha bỏ mẹ, trong đó ai cũng nói là phải thương cha thương mẹ, còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Mà giờ ông sư này ông nói bỏ cha bỏ mẹ là sao, đúng không? Ông sư ông dạy người ta một cái sự vô ơn bạc nghĩa, đồ khốn nạn. Đó là người ta chửi mình vậy đó, chứ không phải mình chửi người ta nha. Cái vậy đâu vậy, cái truyền thông này nó cũng hai mặt vậy lắm. Mà không, mình học bài hôm trước là có gan mới làm giàu à. Chứ còn nếu không mình sợ sợ, mình không dám thuyết, mình không nói, cuối cùng mình không chuyển tải được cái tinh hoa của Phật giáo cho những người mà họ được trực tiếp nghe hoặc gián tiếp nghe, online hoặc offline, đúng không? Bài học này dạy mình là gì? Đó là người ta ngược đãi mình thì phải biết bỏ chứ, dầu những người đó là ai, mà người đãi mình phải bỏ chứ. Chứ giờ mình nghĩ là mình gì tông môn gì hệ phái, mình sợ gọi là phản thầy phản tổ, khinh sư diệt tổ, vân vân. Nhưng mà bài học mình dạy, và trong bài kinh khu rừng, bài kinh số 17, kinh khu rừng Đức Phật kỳ dạy, nói rằng bất cứ người nào mà tâm tư không được định tĩnh, chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, đúng không? Các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, không được đoạn trừ. An ổn các khổ ách chưa được an trú, không được an trú, đúng không? Thì bài kinh khu rừng này Đức Phật kỳ dạy là tức khắc là phải bỏ ngay. Dù nửa đêm cũng phải thức dậy, cũng phải bỏ chạy lại, bỏ của chạy lấy người, như vậy đó. Đó, nếu cái người nằm ngược đãi mình thì phải buông ngay điều gì, buông đi. Dù đó là ai cũng phải bỏ chạy đi. Có nhiều gì đến gặp chúng tôi nói trời, vì ơn nghĩa, vì chữ hiếu, vì chữ tình mà con không bỏ nổi, thì chúng tôi nói bỏ đi. Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Lá Giang này đi, đúng không? Chứ còn không uổng lắm, uổng cái kiếp người mỏng manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Mà giờ cả kiếp người này mình đau khổ từ khi mình lập gia đình đến khi mình 60-70 tuổi mà bỏ không được, 50-60 tuổi mà bỏ không được, đúng không? Đến một cái ngôi chùa mình ở mà mình không tiến bộ được, pháp học không có, pháp hành không có, toàn là công quả không à. Toàn là đi trồng cây, đi tưới cây, đi làm cỏ, đi trồng cỏ. Mà cả kiếp người này để làm đẹp cho cuộc đời này. Cuộc đời này mà đời là bể khổ mà, làm đẹp làm chí? Làm đẹp cái tâm mình thôi chứ, làm đẹp cái giới hạnh mình, giới định tuệ mình. Chứ mình gì làm để cuộc đời, gì sư phụ, gì chùa chiền, gì hệ phái, gì tông môn, mà mình phải làm đẹp cuộc, mình làm đẹp, mình dùng cái kiếp người mỏng manh này để mà mình phải nghĩa là hành hạ cái thân xác này, đúng không? Nên phải bỏ gì bỏ. Và phải dùng cái trí tuệ để tìm cách bỏ, chứ không phải muốn bỏ là dễ đâu. Khi mình đến một cái nơi nào đó mình ở, mình là ơn nghĩa cho họ rồi, mình làm đệ tử chùa đó rồi, bây giờ mình bỏ đi, tao nói mình đồ phản, đồ gọi là phản thầy, phản đồ, đúng không? Nhưng mà phải tìm cách nào đó để mình ra đi mà nó an toàn. À, thì phải vận dụng cái trí tuệ của mình nữa. Cho nên cái bài học này nó quá hay luôn. Đừng bao giờ để bất cứ người nào ngược đãi bạn chỉ vì bạn yêu họ, đúng không? Như vậy cái mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ nào? Nó không phải nằm ở trên, nó phải nó không nằm ở chỗ cái người ta ngược đãi mình, mà nằm ở chỗ là cái dưới này là cái dính mắc của mình, cái tham ái của mình và cái chấp thủ của mình, chứ không phải nằm cái dưới trên. Cái bài học này có hai vế, một vế là ngược đãi và một vế là vì bạn yêu họ, vì bạn yêu, chỉ vì bạn yêu họ. Nhưng mà cái vế chính và cái vế sau, chứ không phải cái vế chính là vế trước. Vế trước là cái điều kiện khách quan, hoàn cảnh xung quanh, còn vế sau là cái nhân tố chủ quan mà mình không dứt được vì mình dính mắc. À, cho nên mình sai, chứ không mình sai chứ mấy ta sai, mà người ta ngược đãi mình đó, vậy đó là đúng quy luật cái gì. À, đúng quy luật nhân nào quả nấy, ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Người ta ngược đãi mình không phải tự nhiên người ta ngược đãi đâu, vì cái nghiệp mình nó quật mình, nghiệp quật như vậy đó, hiểu tôi nói chưa? À, nên đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thấy lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đúng không? Đừng trách những con người đã một lời lầm lỗi mãi, tự trách mình không đủ tuổi ta, nghĩa là vậy đó. Tức cái sự bạc đãi là gì? Đó là cái quả mình phải chịu, quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, đúng không? Quả này mình cái quả của mình mà. Người ta ngược đãi mình là cái người ngược đãi là cái nhân, nhưng mình bị ngược đãi là cái quả, và quả là quả của mình mà quả của người khác. Nhưng trong kinh của Đức Phật nói là bỏ, phải chuyển nghiệp cái gì? Chuyển nghiệp là bỏ. Ý là vậy đó. Bỏ để mình tu, để mình chuyển nghiệp. Chứ mình không chấp nhận sự ngược đãi này. Chứ nói qua phải nói lại. Nói tới phải nói lui. À, người ta ngược đãi mình nhưng mình không oán hận họ. Mà mình lại cảm ơn họ đã tạo điều kiện cho tôi trả quả. Trả quả xấu của tôi. Nhưng không có nghĩa là mình không chuyển nghiệp được, vì Đức Phật dạy mình chuyển nghiệp mà, cho bằng cách là mình đi tìm gọi là cái đời sống thánh thiện để mà nó chạy với cái quả xấu. À, giống như anh trong kinh Phú Cú mình học rồi đó, giống như là anh may mà nó che mây che, như trăng thoát mây che, như trăng thoát mây che, tức là mình thoát ra khỏi cái đám mây mờ mịt này. Cho nên là cái bài này nó có hai vế. Vế thứ nhất là vế trên là cái quả của mình, và cái vế dưới là cái nhân của mình. Và cái bài này nó cũng thông tin cho mình biết là cái sự ngược đãi của họ là cái nhân bất thiện của họ, nhưng mà cái quả bất thiện của mình. Và tại vì sao? Just because, bởi vì you love them, bạn yêu họ, cho nên mới xuất hiện câu kinh Phúc Cú số 212, 213, 214, 215, 116. Xin mời quý vị tụng theo. Tăng ha ya cha ya ti so cô tăng ha ya cha ya ti pha văn tăng ha ya vi pa mô ta sa na ti so cô cụ tô Hoa văn như vậy 3 3 2, câu đầu là 3 3 2, câu sau cũng là 3 3 2, câu thứ ba cũng là 3 4 3 4, rồi câu cuối là 2 2 2 2. Tằng hai gia cha và ti số con, tằng hai gia cha và ti pha văn, tằng hai gia vip bà mua ta xá na ti số cô cụ tô pha văn, tằng hai gia cha và ti số cô, tăng a gia cha và ti pha văn, tăng a gia vi bà mua ta sa na ti so cô cụ tô pha văn. Nếu mình đi hai hai á hả, tăng a cha gia và ti so cô, tăng a gia cha và ti phá văn, tằng a gia vi bà mua ta sa na thi so cô cụ tô phá văn, na thi so cô cụ tô phá văn. Vậy thì 2 2 cũng được, 3 3 2 cũng được, cái câu cuối là 4 4. Tằng hạ gia cha và ti số cô 4 4 cũng được đúng không, tằng hạ cha gia và ti số cô, tằng hạ gia cha và ti số cô, tằng hạ gia cha và ti phá văn, tằng hạ gia vi bà mua ta xá na thi số cô cụ tô phá văn. Đừng nhìn tài liệu, thằng hà gia gia và ti số cô, tăng hà gia cha và ti phá văn, thằng hà vì bà mua ta xa nhưng mà bây giờ đọc 3 3 2 đó thì nhớ nhớ từ Bali dễ hơn, tằng hà gia cha và ti số cố, tằng hà gia là mình nhớ tằng hà giá, tằng hà giá, tằng hà gia cha và ti số cố, tăng hà gia cha và ti phá văn, tăng hà gia vi bà mua ta sa nát thi sô cô cụ tô, chỉ cái cuối là mới 22 thôi, còn trên kia mình học 32 thì mình mới nhớ được cái từ Bali đúng không. Đó, tăng hà giá là gì, tăng hà giá là từ ái dục, tăng hà giá cách thứ năm số ít từ ái dục, from raving từ ái dục, cha giá tí là sanh ra, sô cô là sầu muộn, sô cô là sầu muộn, cha giá tí là sanh ra, cha giá tí là sanh ra, à tức là gì, tăng hai giá là xuất xứ cách từ sự tham ái, tăng hai giá cha tí sô cô, tăng hà giá trả tỳ phá văn, tăng hà giá vi mút tát sát nát tí sô cô của tô phá văn. Như vậy chữ cha giá tỳ là động từ, tha động từ ngôi thứ ba, à, số ít sanh ra đúng không, cha giá tỳ là sanh ra, đúng là cha giá tí nhưng mà tại vì thế thơ cho nên sanh ra cha giá tỳ. Có nhiều người nói ở tí mà á tí, á tí rồi anh tí, á thá, á xí rồi á thá, á mí á má, nhưng mà đây thể thơ cho nên nó mới ra được trà giá tỳ. Đó nó trà giá tí mới đúng, mà là trà giá tỳ vì nó là thể thơ. Thế thôi, cho phải đọc cái âm điệu mà. Đó. Như vậy là sanh ra do cái tham ái, hay là từ tham ái mà sô cô là sầu muộn, chà giá tì sanh ra. Như vậy sô cô là chủ từ, đúng không? Vô tôi là sô cô là chủ từ. Đó. Sô cô là chủ từ ở trong câu này. Cái thứ nhất số ít. Vậy là học tiếng Bali là hiểu. Nói. À, rồi trả lời liền. Trả lời liền. À, là động từ. Có khi nằm đầu câu. Có khi nằm giữa câu. Có khi nằm cuối câu. Này được phép. Nó có một cái luật khác nữa. Bình thường động từ cuối câu, nhưng mà thì tôi nói rồi, nó có một quy định khác nữa. Động từ được quyền ở chỗ nào cũng được hết đó. Hiểu tôi nói gì không? Không phải. Tại cô chấp rằng động từ phải bắt buộc ở cuối câu. Cô chấp như vậy cho nên cô không hiểu. Giờ cô thả lỏng người đi. Giống hành thiền thả lỏng đi. Là cô chấp nhận cứu cậu cũng được, đầu cậu cũng được, giữa cậu cũng được. Bây giờ ông sư cả này, ông làm sư cả cũng được. Bây giờ ông làm cu ly cũng được. Ông ra quét sân cũng được. Ông đi đẩy xe cơm cho ta ăn cũng được. Lúc nào thì cô phải đọc bản kinh này cô sẽ thấy. Lúc này nè. Tăng ha giá trả tì sô cô. Lúc này nè. Hiểu không? Hiểu chưa? Cho anh Tràm pháo tay ủng hộ cổ đi. Cô hỏi hay đó. Cô hỏi hay đó. Đây là nhiều khi là động từ được cuối câu, nhưng mà ví dụ như Bhutang Saranang Gacchami. Bhutang là Đức Phật, Saranang là nương nhờ, Gacchami là tôi đến Đức Phật nương nhờ. Với sự tôi đến Đức Phật sự nương nhờ. Như vậy thì là cái Gacchami là cuối câu. Tôi đến, I go to the Buddha for refuge. Tôi đến Đức Phật vì sự nương nhờ chẳng hạn. Thì cái động từ đó cuối câu, nhưng mà động từ này sẽ giữa câu. Thì tôi đã lời rồi, trong cái bài cuối của quyển 1 Bali Văn Phạm thì nó có quy định là trật tự tiếng Bali. Thì trong đó nó có cái trật tự Bali thì có khi chủ từ nằm cuối câu, có khi chủ từ nằm giữa câu, cái chủ tôi nằm đầu cầu. Động từ cũng vậy và túc từ cũng vậy đó. Rồi tăng hai giá trả thì sô cô, sô cô mình dịch ngược nha, sô cô là sầu muộn, trái tí là sanh ra. Tăng hai giá từ ái dục, sầu muộn sanh ra từ ái dục. Rồi phá văn là sợ hãi, trái tí là sanh ra. Tăng hai giá từ tham ái, từ tham ái, hoặc là do tham ái. Cách thứ ba, cách thứ năm bằng bới bởi ngang qua, hoặc là prom là từ. Cho nên quý vị phải học trong môn văn phạm Bali này vậy đó. Đó tăng hai giá vipamuttassa là đối với một cái người mà giải thoát khỏi ái dục. Vipamuttassa danh từ nam tánh. Vipamutta đối với người Vipamuttassa, đối với người cách thứ tư, đối với người Vipamuttassa, đối với người đã được thoát khỏi ái dục. Thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi cái tằng hà giá, thoát khỏi từ ái dục. Thoát khỏi từ ái dục, from craving, từ ái dục, thoát khỏi từ ái dục, hoặc là thoát khỏi của ái dục. Tăng hai giá cũng là của luôn. Đối với người mà thoát khỏi của ái dục, hoặc là thoát khỏi từ ái dục, to one free from free of craving, they know sorrow. Thì Tới người mà thoát khỏi ái dục nách thí là không có, nách thí không có, sơ cô là sầu muộn, cứu tô từ đâu phải dần sợ hãi. Cứu tô là từ đâu ve, không sầu đâu sợ hãi, không sầu đâu sợ hãi, không có đau khổ. Nếu cái người nào ngược đãi bạn mà bạn không có yêu họ thì nó có tác dụng gì đâu, không yêu họ thì bỏ đi vậy thôi, mà ngược đãi mình bỏ đi, mà tại mình yêu họ. Nhưng mà cái lỗi ở đây là cái lỗi của mình, cái lỗi của mình là lỗi chính, chứ không phải là cái lỗi của cái người bạc đãi mình là chính. Mà cái sự bạc đãi này là cái quả của mình, cái quả quả xấu của mình, cho người ta mới bạc đãi. Tại sao đối với mình ta bạc đãi mà đối với khác ta không bạc đãi? Tại cái quả của mình cái gì, quả xấu của mình. Cho nghĩ vậy tự nhiên mình thương cái người đó, mình không có giận người đó nữa, tội nghiệp cho người đó. Mà khi người đó bạc đãi mình thì họ sẽ bị đỏ, bị đỏ. Họ bị đỏ thì mình thấy tội nghiệp không? Mà hôm trước mình nghe câu chuyện là hai ông sư pháp sư mà ông đi đâm thập hai cái ông tỳ kheo kia, rồi kiếp sau ông sanh lại làm vào A Tỳ địa ngục, rồi cuối cùng làm ngạ quỷ đầu heo. Như vậy thì thấy tội nghiệp ông chứ, chứ sao mình mà ghét ông? Mặc dù ông đi nói xấu, ông đi làm cái điều bất thiện với hai vị tỳ kheo kia, nhưng cuối cùng rồi, nhưng mà mình nếu mình truy ra cái nguồn gốc mình nhân quả đó, thì hai vị tỳ kheo đó cũng có cái nhân quả nào đó, đúng không? Cho nên nó mới sanh ra như vậy. Nhưng cái vị tỳ kheo hiện tại này, vị pháp sư này, giảng sư này phải bị đọa. Cho nên lúc mình nghĩ vậy, tự nhiên mình thấy mình thương tội nghiệp, đáng thương, đáng tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Tội nghiệp là gì quý vị? Tội cho cái nghiệp đó, hiểu không? Hồi xưa ngày chánh ngày nói vậy đó. Tội cho cái nghiệp, tội cho cái nghiệp đó, đó. Tội nghiệp là tội cho cái nghiệp đó. Cho nên thấy ông sư này tội nghiệp không? Ông làm điều bất thiện mà mình tội nghiệp không? Mà muốn tội nghiệp này là mình phải tu chánh niệm, tu thiền. Mà muốn tu thiền mới tội nghiệp nói đâu. Thấy ai cũng nghĩ là không xứng đáng. Nhưng mà khi mình tu thiền rồi thì ai cũng tội nghiệp, đáng thương, thậm chí dễ thương nữa, đúng không? Dễ thương tức là cái tâm mình nó dễ thương, chứ không phải người đó dễ thương. Người ta nói xấu mình sao dễ thương được, nhưng cái tâm mình nó dễ thương cho nên thấy cái người đó dễ thương. Đó. Đọc theo: tham ái sân sầu ô hai ba. Như vậy cái bài học này liên quan tới câu này. Tại vì mình nếu mình giải thoát tham ái thì mình không yêu họ, thì mình đâu có sợ hãi, đâu có ưu sầu. Mình không yêu họ thì mình bỏ mình đi chứ, ở đâu chi cho họ ngược đãi, đúng không? Đó. Câu 212. Biyato từ tương đương. Biyato, Bemato, Ratiya, Kamato. Từ tương đương thì 212, 213, 214, 115. Bây giờ tự nghiên cứu trong kinh Phước Cú. Như vậy thì mình đã xong cái bài hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật.